thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Những ngày này, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đang tất bật chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thông qua các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, năm 2015, xã Cao Ngạn đã có 2 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo.
Thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển, dễ lây lan như bệnh cúm, tay chân miệng, tiêu chảy, sởi, bệnh rubella. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, từng hộ gia đình và mỗi người dân cần phải có ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Chuyên mục Dân số và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày này, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đang tất bật chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác này. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã triển khai đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 24 đồng chí và thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên cho biết, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố diễn ra thành công, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị, bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân như theo tinh thần chỉ thị số 02 CTTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, giới thiệu ứng cử viên phải là người tiêu biểu, có quan điểm lập trường vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên thông tin, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 với số lượng 40 đại biểu. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác hiệp thương lần 1 về số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố đã hoàn tất. Theo đó, số lượng ứng cử viên là 80 người, trong đó ứng cử viên nữ đạt 47,5%, ứng cử viên ngoài đảng đạt 10%, ứng cử viên dưới 35 tuổi đạt 17% và ứng cử viên là người dân tộc thiểu số đạt 10%. Đối với Hội đồng nhân dân cấp phường xã, đại biểu cũng được thực hiện đảm bảo đúng cơ cấu thành phần. Số ứng cử viên ở các xã phường hiệp thương lần 1 là 1.413 người để bầu chọn ra 714 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phường. Trong đó, ứng cử viên nữ là 497 người, ứng cử viên dưới 35 tuổi là 219 người, người ngoài đảng 198 người, dân tộc thiểu số 100 người, chức sắc tôn giáo 7 người. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày này công tác chuẩn bị bầu cử tại 27 xã phường trên địa bàn thành phố diễn ra hết sức khẩn trương, đúng tiến độ. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức, Phó Ban Chỉ đạo Bầu cử của xã cho biết, Thịnh Đức đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Bầu cử cũng đã được thành lập. Chúng tôi xác định nhiệm vụ tuyên truyền hết sức quan trọng. Trước mắt chúng tôi đang chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền xã, tuyên truyền sâu đậm về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, luật tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về công tác bầu cử. Về cách thức tuyên truyền, ngoài kết hợp tuyên truyền tại các cuộc họp ở khu dân cư, chúng tôi còn tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, xóm. Theo ông Vũ Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố nhận thức rõ về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo 3 đợt. Ngoài giao cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố chuẩn bị băng rôn khẩu hiệu, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng. Hiện nay chúng tôi đang tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khó khăn nhất của thành phố Thái Nguyên hiện nay là địa phương có khoảng 40.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Samsung Phổ Yên đang tạm trú trên địa bàn hai phường Tân Thịnh và Thịnh Đán và trên 90.000 sinh viên của các trường đại học, trong đó có khoảng 60% số sinh viên này cư trú tại các khu dân cư. Ủy ban bầu cử thành phố cũng đang chỉ đạo lực lượng công an nắm bắt số lượng người tạm trú trên địa bàn, tìm hiểu nguyện vọng, lập danh sách, làm thủ tục và xin ý kiến cấp trên để những đối tượng trên được tham gia bầu cử dễ dàng, thuận tiện.
Ngày 7 tháng 3, phường Hương Sơn đã tổ chức hội nghị điểm tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2015, phường Hương Sơn đã hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm, lực lượng công an phường đã phát hiện bắt giữ 3 vụ, 11 đối tượng có hành vi đánh bạc, 2 vụ bằng 2 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,55 gam heroin. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương đã phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn an ninh Tổ quốc, qua đó giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tội phạm về trật tự xã hội bước đầu được kiềm chế, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Năm 2016, phường Hương Sơn phấn đấu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Chọn 4 tổ dân phố làm điểm để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố nhấn mạnh:
là về cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và phòng chống ma túy cần phải tăng cường cái sự lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, từ Đảng ủy đến các cái chi ủy, chi bộ, các tổ dân phố, các cơ quan, kiện toàn các ban chỉ đạo, các đoàn thể tổ chức xã hội từ phường đến cơ sở, huy động cái sự tham gia của các cấp, các ngành và đặc biệt là cái sự tham gia của toàn dân để thực hiện có hiệu quả cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, lực lượng công an nhân dân làm tham mưu, hướng dẫn, nòng cốt, xung kích các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và toàn thân dân tham gia thực hiện tích cực phòng ngừa và chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm ở trên địa bàn. Đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, duy trì và phát huy hiệu quả cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn hiện có trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhằm giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua hội duy trì tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số dư nợ trên 3,2 tỷ đồng cho 136 lượt người vay. Vận động chị em thực hành tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng. Hiện tại số tiền tiết kiệm được trên 65 triệu đồng và hội đã giải ngân cho 36 lượt chị em vay để phát triển kinh tế gia đình. Theo chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn, ngoài các chương trình hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, hội còn thực hiện phong trào giúp đỡ hội viên nghèo có địa chỉ bằng cách giúp đỡ cây con giống không lấy lãi với tổng số tiền trên 60 triệu đồng.
Hội phụ nữ xã quản lý cái vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Khi mà được triển khai cái nguồn vốn thì chúng tôi thực hiện các cái bước quy trình theo quy định của ngân hàng, như là công tác mình xét cho vay và sau cho vay sẽ có kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, cũng không có vấn đề gì xảy ra. Đến nay là không có nợ quá hạn, số vốn đều được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Nhờ có các chương trình hỗ trợ như nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật mà nhiều hội viên phụ nữ xã Cao Ngạn đã mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Nếu như năm 2013, hội có 35 hội viên thuộc diện hộ nghèo, thì năm 2015, hội còn 29 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo.
Đối với chị em phụ nữ, hoa là món quà tinh thần mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ cũng được ví như vẻ đẹp trong sáng, tươi mới, nhưng cũng đầy quyến rũ như những loài hoa. Bởi vậy mà tùy theo nhu cầu, sở thích của chị em, thị trường hoa dịp 8 tháng 3 năm nay khá đa dạng, phong phú. Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ cắm hoa, các loài hoa được bung nở khoe sắc trong những chiếc giỏ, làn, tạo nên một tổng thể hài hòa thống nhất. Anh Dương Nghĩa Hưng, tổ 15 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
Ngày 8 tháng 3 ấy là một ngày đặc biệt của phụ nữ, thì mình cũng rất nhiều có lựa chọn quà cho người mình yêu ấy. Thì vợ mình rất thích cái hoa lan, thì là mình lựa chọn một bó hoa lan để tặng vợ để chúc mừng ngày 8 tháng 3. Khi mà vợ mình nhận được ấy, thì chắc chắn là vợ mình rất là vui.
Tham khảo thị trường hoa dịp 8 tháng 3 năm nay cho thấy không có sự tăng đột biến về giá. Một số loài hoa như hồng nhung, các loài hoa lan, lily, cát tường được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tùy theo yêu cầu, điều kiện của mỗi người, mỗi giỏ hoa có giá dao động từ 50.000 đồng đến hàng triệu đồng. Cùng với hoa tươi thì hoa sấy khô, hoa sáp, hoa lụa cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn với giá bán từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng một bông. Trong vô số quà tặng cho chị em ngày 8 tháng 3 thì mỹ phẩm, nước hoa cũng là sự lựa chọn của rất nhiều đấng mày râu. Trong công việc, trong giao tiếp hay trong cuộc sống hàng ngày, mỹ phẩm, nước hoa luôn là những người bạn đồng hành giúp chị em đẹp, rạng rỡ, quyến rũ và tự tin hơn. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau như Lancôme, Narit, Gel, Ohui. Bởi vậy, việc nắm bắt thói quen sử dụng mỹ phẩm của chị em cũng là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương của những người đàn ông. Anh Lê Xuân Tư đến từ Hà Nội chia sẻ.
Thực ra mình thấy là mặt hàng mỹ phẩm ấy, thường thường được chị em là hay chọn nhiều hơn. Thì vợ mình cũng vậy, nhiều khi cũng vẫn dùng mỹ phẩm. Nên mình thấy những ngày dịp như này, mình thấy một cái sản phẩm mỹ phẩm, ví dụ một cái son hoặc một phấn trang điểm chẳng hạn, thì là rất là hợp cho chị em.
Vâng, thế hôm nay anh đã chọn được gì ạ?
Mình có mua một cái son cho bà xã mình nhà. Mình nghĩ chắc là bọn mình sẽ rất thích.
Để khách hàng có thể tự tin lựa chọn và thấy được màu sắc thật của sản phẩm mà mình định mua, nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm đã và đang áp dụng các bộ sản phẩm dùng thử ngay tại cửa hàng. Chị Phạm Thị Bích Trà, nhân viên bán hàng tại cửa hàng mỹ phẩm Uôn Nga trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại thì cửa hàng nhà mình thì cũng rất là nhiều nhãn hàng, rất là nhiều hãng mỹ phẩm ấy, thì để cho khách có sự lựa chọn đúng đắn ấy, ví dụ như là khách vào mà mua mà ưng ý ấy, thì nhà mình có rất là nhiều hàng dùng thử, hàng test để cho khách dùng thử trực tiếp luôn, và nếu mà khách có nhu cầu mà trang điểm miễn phí hay như thế nào thì mình cũng trang điểm cho khách luôn để cho khách người ta nhìn trực tiếp mà người ta ưng ý luôn cái sản phẩm người ta đang dùng. Thì ví dụ như đó là cái hàng Adeco, nó là hàng của Đức. Thì nó là hàng sinh học của Đức thì cũng rất là được nhiều khách hàng tin tưởng và dùng. Hàng Cannibal, hàng của Nhật thì nó rất là phù hợp với làn da châu Á thì khách dùng cũng rất là nhiều.
Cùng với hoa mỹ phẩm thì túi xách được xem là vật bất ly thân đối với những người phụ nữ hiện đại. Với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, phù hợp với điều kiện tài chính thì đây là món quà cũng được nhiều phụ nữ yêu thích. Đặc biệt trong dịp 8 tháng 3, nhiều cửa hàng kinh doanh túi xách trong thành phố đang thực hiện các chương trình giảm giá, ưu đãi cho khách hàng sẽ là nguồn động viên cho những người đàn ông trao gửi yêu thương cho một nửa thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với những người phụ nữ thì cho dù những món quà mang giá trị vật chất hay giá trị tinh thần thì đều có ý nghĩa. Bởi đó là cách thể hiện tình yêu, sự sẻ chia của những người đàn ông dành cho những người phụ nữ mà mình yêu thương.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh ở người. Phần cuối của chuyên mục, mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu mục Hỏi đáp sức khỏe, tìm hiểu về cách nhận biết và phòng tránh bệnh viêm màng não mô cầu qua cuộc phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi với bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết bất thường trong mùa đông xuân là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm như cúm, tay chân miệng, tiêu chảy, sởi, rubella, đặc biệt là bệnh viêm não mô cầu đã xuất hiện tại Hà Nội. Và dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới, phát sinh và phát triển. Từ đầu năm đến nay, mặc dù tại một số địa phương trong cả nước đã xuất hiện một số dịch bệnh nguy hiểm và gây tử vong, nhưng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trên người, tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh tới mọi tầng lớp nhân dân cũng được Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh. Qua đó, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Nhiều người đã tự giác đến các cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm chủng phòng bệnh. Chị Phạm Thị Thanh Huyền, tổ 9, phường Tân Long, đưa con đến khám tại trạm y tế phường Tân Long và được bác sĩ tuyên truyền về cách phòng tránh bệnh trong mùa. Chị cho biết.
Cũng thi thoảng thì ví dụ như là con mà mình có ốm hay gì đến hoặc là như thế nào đấy thì đến các bác cũng tuyên truyền cho con là ví dụ như là thời tiết là như thế này thì phải giữ cho con như thế này, ăn mặc ăn uống ra làm sao đi.
Khi mà nghe các phương tiện thông tin đại chúng về cái bệnh viêm não mô cầu ấy, thật sự là rất lo lắng. Tại vì ở đây thì cũng là phòng bị cho con rồi là cũng giữ gìn cho con cẩn thận nhưng cũng không thể tránh hết được. Tại vì con nó vẫn ra ngoài rồi vẫn chơi đùa bên ngoài, mình không thể là lúc nào bảo quản 24/24 được. Khi mà nghe tin như thế thì cũng có ý định là sẽ đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ.
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết, trưởng trạm y tế phường Tân Long được biết, những năm qua, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được trạm đặt lên hàng đầu. Trong các buổi tiêm chủng hay khi người dân đến khám, các y bác sĩ đã lồng ghép tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh.
Qua y tế thôn bản mình tuyên truyền đến tổ dân phố, còn qua các cái trưởng ban ngành đoàn thể và các cái hội thì người ta tuyên truyền các hội, thế tuyên truyền hộ khác như thế để đảm bảo phòng bệnh. Thứ hai là về công tác tuyên truyền thì có thể là trong cái ban chỉ đạo là có cán bộ văn hóa thông tin, thì chỉ đạo văn hóa thông tin là xuống các tổ. Bây giờ thì đây chưa có hệ thống loa truyền thanh chung, là xuống các tổ dân phố nhờ cái hệ thống loa của tổ dân phố đấy để tuyên truyền. Nói chung là tất cả các bệnh thì đều nên tiêm chứ không phải riêng bệnh nào phải tiêm, tại vì mỗi một cái vaccine nó phòng một loại bệnh khác nhau. Mình sẽ tuyên truyền họ là tùy theo cái sức khỏe của trẻ hoặc của cái người đi tiêm đấy, khi nào phù hợp thì mình sẽ đi tiêm chứ không bất nhất thiết là tiêm một bệnh nào.
Với mục tiêu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, công tác giám sát bệnh truyền nhiễm được Trung tâm Y tế thành phố duy trì và tăng cường tại tất cả các tuyến nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc mới để có biện pháp khống chế kịp thời. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, hiện nay thời tiết khá khắc nghiệt và diễn biến phức tạp là thời điểm thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát triển. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp trong giám sát, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch.
Trong những năm gần đây, diễn biến của những dịch bệnh rất là phức tạp. Đối với thành phố cũng đã có xảy ra nhiều những dịch bệnh có nguy cơ bị ảnh hưởng đến. Trước đây như là SARS, H5N1, rồi thì MERS-CoV và gần đây nữa thì lại còn có những dịch mới, thí dụ như Zika, thì chúng tôi đã đặc biệt là chú trọng và quan tâm đến vấn đề đó bằng việc các xã phường phải chủ động giả soát lại trong việc kế hoạch mà chúng tôi đã triển khai. Là cái đội ngũ cán bộ trung tâm y tế chúng tôi cũng đã xây dựng và sẵn sàng chuẩn bị sẵn các loại phương tiện để phòng chống cái dịch bệnh.
Để chủ động phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, chủ động tiêm các loại vaccine phòng bệnh. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị. Bên cạnh đó, cần hết sức lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các loại bệnh truyền nhiễm.
Mục Hỏi đáp sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, bệnh viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng. Tại Việt Nam, bệnh xuất hiện quanh năm, có thể xảy ra dịch vào thời tiết mùa thu, đông và xuân. Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, ngành y tế đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh rải rác tại các tỉnh, thành phố như Sơn La, Hòa Bình, Gia Lai, Nam Định, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nội, v.v. Trong phần tiểu mục Hỏi đáp sức khỏe chuyên mục tuần này, chúng tôi có buổi trao đổi với bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế về cách nhận biết phòng chống bệnh viêm não mô cầu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa bà, vậy bệnh viêm màng não mô cầu bệnh như thế nào?
Bệnh viêm màng não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis, còn gọi là khuẩn màng não cầu. Vi khuẩn này được chia ra thành 13 nhóm vết thanh và có ký hiệu trong các bảng chữ cái như là A, B, C.
Vậy thì cái nguyên nhân của bệnh thì bắt nguồn từ đâu thưa bà?
Cái khuẩn màng não cầu này thì chúng chỉ truyền trực tiếp từ người này qua người khác qua tiếp xúc gần kéo dài và thường xuyên như trong gia đình hoặc tiếp xúc thân mật bởi dịch tiết nhiễm khuẩn từ mũi và họng. Một số nghiên cứu cũng cho thấy là việc tiếp xúc qua nước bọt mức độ thấp và có khả năng truyền vi khuẩn não mô cầu Trong thực tế thì nước bọt đã được chứng minh là làm chậm phát triển của vi khuẩn. Vi khuẩn viêm màng não mô cầu chỉ thấy ở người và không thể sống quá vài giây bên ngoài cơ thể. Bệnh viêm màng não mô cầu có thể xảy ra quanh năm nhưng nó phổ biến hơn vào mùa đông và đặc biệt là đầu mùa xuân như trong dịp thời tiết đầu xuân. Mặc dù ít gặp nhưng đây là một bệnh nặng có thể xảy ra ở lứa tuổi và những nhóm tuổi có nguy cơ cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi và với đối tượng và tuổi từ 15 đến 24 tuổi cũng có thể mắc căn bệnh này.
Thưa bà, người bệnh sẽ có những cái triệu chứng như thế nào khi mà bị bệnh viêm màng não mô cầu này?
Triệu chứng của bệnh viêm màng não mô cầu thì các triệu chứng đối với những trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ thì có thể bao gồm các triệu chứng như sốt, bỏ bú, quấy khóc, vật vã, rên la và cực kỳ mệt mỏi. Trẻ không thích bế ám, buồn nôn hoặc nôn, trẻ bị tiêu chảy và dấu hiệu là sợ ánh sáng. Trẻ có thể lơ mơ, co giật và phát ban thành những chấm đỏ hoặc tím hoặc những đám tím bầm. Với những trẻ lớn và người lớn thì triệu chứng của viêm màng não mô cầu thì có thể gồm các triệu chứng như sốt, đau đầu, chán ăn, cứng gáy, khó chịu khi mà nhìn vào ánh sáng, có dấu hiệu như là sợ ánh sáng, buồn nôn hoặc là nôn, tiêu chảy, đau hoặc nhức cơ, cảm giác mệt mỏi, nói làm nhảm, lơ mơ, lú lẫn, có thể bất tỉnh và phát ban là những chấm đỏ hoặc tím hoặc những vết bầm tím lớn.
Vậy thì khi mà những bệnh nhân mà bị viêm não mô cầu này thì họ sẽ có những cái biến chứng như thế nào thưa bà?
Biến chứng của bệnh viêm não mô cầu thì có thể gặp những cái tình trạng như sau. Có thể là viêm màng não với các cái dấu hiệu như sốt, cứng gáy, lơ mơ, kích thích, vật vã và bỏ ăn. Có thể là bị nhiễm trùng huyết, bị viêm phổi hoặc là viêm khớp. Và đặc biệt những tổn thương nặng như là tổn thương não vĩnh viễn hoặc là thậm chí có thể tử vong. Khoảng 1/4 số người mà sau khi khỏi bệnh ở viêm màng não mô cầu thì có thể vẫn bị di chứng của bệnh. Hầu hết các trường hợp thì sẽ thuyên giảm theo thời gian. Nhưng một số di chứng thì hay gặp là như đau đầu, đứt một hoặc hai bên tai, ù tai, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, dấu hiệu của song thị, đau hoặc cứng khớp, suy giảm trí tuệ.
Vâng ạ, vậy để mà phòng tránh bệnh này thì bà có khuyến cáo như thế nào đối với người dân ạ?
Để phòng tránh căn bệnh viêm màng não cầu này, đặc biệt là tránh lây lan trong cộng đồng, thì Cục Y tế Dự phòng đã có những khuyến cáo đối với người dân là người dân cần phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường, vệ sinh sạch sẽ nơi ở và khi có biểu hiện như sốt cao, đau đầu, xuất hiện các cái ban trên da như ban màu tím, thâm đen, buồn nôn hoặc nôn, cổ cứng thì cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85/2015/QH13, căn cứ Nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV, ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Xá, phường Trung Thành. Điều 2, các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3 năm 2016, Phòng Quản lý Đô thị có công văn số 36 về việc hướng dẫn thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Để nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, không để tồn đọng rác trên các trục đường đô thị và phù hợp với thời gian sinh hoạt của nhân dân, Phòng Quản lý Đô thị thành phố hướng dẫn một số nội dung sau. 1. Rác thải sinh hoạt phải được phân loại và lưu giữ trong hộ gia đình, trong cơ quan, đơn vị và chỉ tập kết ra vị trí thu gom theo giờ quy định hoặc có báo hiệu của công nhân thu gom rác. Rác phải được chứa trong bao bì hoặc dụng cụ lưu chứa phù hợp, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường. Đối với rác thải phát sinh từ các hộ gia đình, vị trí thu gom là trước cửa của các hộ. Đối với rác thải phát sinh từ các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, v.v., vị trí thu gom tại khuôn viên. 2. Thời gian tập kết rác của hộ gia đình ra vị trí thu gom bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ. 3. Thời gian công nhân vệ sinh thu gom rác từ vị trí tập kết của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị bắt đầu từ 17 giờ đến 19 giờ. 4. Thời gian thu gom vận chuyển rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tại điểm tập kết bắt đầu từ 17 giờ 30 phút hàng ngày. Để nhân dân tập kết rác thải tại các điểm thu gom, thành phố Thái Nguyên đã quy hoạch gần 100 vị trí tập kết rác tại 25 xã phường trên địa bàn.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhỉ?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.